Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau: phòng chống siêu bão và nỗi lo của người dân vùng biển, mô hình xây nhà chống bão, ứng phó với tai nạn trên biển. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sống cùng biển.
Sống cùng biển.
Xin chào quý vị và các bạn. Thời tiết trái đất đang biến đổi ngày càng phức tạp, nên xu hướng những cơn bão nhiệt đới hình thành trên Biển Đông cũng ngày càng nhiều hơn, cường độ mạnh hơn và sức tàn phá cũng ghê gớm hơn nhiều. Mỗi mùa mưa bão đến, người dân vùng biển lại lo năm nay có bão lớn không và lại phấp phỏng khi người thân đi biển mưu sinh. Câu chuyện của một người phụ nữ có chồng ngư dân mãi mãi nằm lại nơi biển sâu sẽ cho thấy nỗi lo về thiên tai đối với người dân vùng biển luôn luôn hiện hữu.
Một giờ chiều, trên bến cá thuộc phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, thuyền vào với những khoang nặng đầy tôm cá. Rất đông phụ nữ đầu đội chiếc nón lá nhấp nhô như những cơn sóng biển. Tất cả ùa ra đón các giọt cá tươi sói chuyển lên bờ, rồi nhanh chóng giúp chồng thu dọn ngư lưới cụ sau chuyến ra khơi. Hơn 4 năm về trước, chị Nguyễn Thị Thanh cũng giống như những người phụ nữ này, cũng hồ hởi, mừng vui ngồi chờ tàu của chồng cập bến. Vậy nhưng mùa hè năm 2012, cơn áp thấp nghiệt ngã đã cuốn đi con thuyền cùng người chồng mà chị hết mực yêu thương. Ngày nhận tin anh bị sóng biển nhấn chìm, chị ngất lên ngất xuống vì không tin đó là sự thật, không tin từ nay mình đã mất chồng.
Thì đi thuyền đi rồi thì ở tối rồi ta đi làm nghề rồi kêu gió là lạc thuyền rồi thì họ không biết sao quay lại thì tìm được nữa. Lúc mẹ tin chỉ ngồi ngơ là không tưởng tượng được nữa, không đòi được gì nữa. Tinh thần thì mẹ con rất là quả đè nặng.
Thương mình một thì chị thương hai đứa con 10, bởi vậy chị luôn gắng gượng tìm kế sinh nhai. Hàng ngày, chị thức dậy từ lúc 4 giờ sáng để thu mua tôm về, rồi tập hợp chị em trong cùng khu phố, ngồi bóc phơi khô, bán lại cho đại lý ở các làng chài. Ngày ngày, lấy công việc làm vui với chị em. Nhưng đêm về, lòng chị lại quặn thắt nỗi đau, nỗi nhớ chồng xa xiết, để mỗi sớm mai, bước chân chị lại lặng lẽ đi về phía biển. Ngoài khơi, những ngọn sóng bạc đầu vẫn đuổi nhau bất tận. Và ở đó có người chồng của chị đi mãi không về.
Trước những ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, biến đổi khí hậu, nhiều chuyên gia khuyến cáo cần phải thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ để chủ động phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người, cơ sở vật chất, tài sản cho người dân. Vậy phương châm 4 tại chỗ là gì? Các bước thực hiện như thế nào? Việc áp dụng cho các đối tượng ra sao? Đây là nội dung chúng tôi đã đặt ra trong cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Lê Xuân Hiếu, quản lý dự án của Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, một trong những đơn vị hỗ trợ tích cực cho nước ta trong việc ứng phó và giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.
Thưa ông, là đối với các tỉnh ven biển thì thường xuyên phải đối mặt với thiên tai thì nhiều chuyên gia đã khuyến cáo là chúng ta cần phải thực hiện tốt phương châm là 4 tại chỗ. Vậy thì thưa ông, là chúng ta cần hiểu như thế nào về khái niệm 4 tại chỗ trong phòng chống thiên tai ở các tỉnh ven biển nước ta?
4 tại chỗ ở đây được hiểu là có 4 cái khía cạnh. Thứ nhất là chỉ huy tại chỗ, được hiểu là các cấp chính quyền cần phải là cái người đứng lên để điều phối cũng như là hoạch định toàn bộ cái chiến lược ứng phó với thiên tai như thế nào. Thứ hai là lực lượng tại chỗ, đấy là cái đội cứu hộ của xã được đào tạo một cách bài bản, có đầy đủ phương tiện để khi thiên tai xảy ra thì có thể ứng cứu kịp thời. Tại chỗ thứ ba đấy là phương tiện và vật tư tại chỗ, có cứu hộ tốt, có kế hoạch tốt, Nhưng nếu không có phương tiện tại chỗ đấy thì cũng sẽ không thể làm được cái gì cả. Chúng ta không thể chờ được là cái xuồng hay là cái áo phao từ nơi khác mang đến. Và cái cuối cùng đấy là cái hậu cần tại chỗ, được hiểu là làm thế nào để sẵn sàng giải quyết cái chuyện hậu cần cho người dân trước mắt. Ví dụ nếu một vùng nào đấy bị cô lập, cái hậu cần ngay lập tức cho người ta bữa trưa hay bữa tối có cái ăn, hoặc là hậu cần như thế nào cho đội cứu hộ để đảm bảo rằng họ có thể hoạt động một cách thông suốt.
Vậy thì theo ông là với phương châm 4 tại chỗ thì có thể áp dụng để giảm thiểu những cái rủi ro đối với những cái loại hình thiên tai nào?
4 tại chỗ tôi cho rằng là sẽ có thể là áp dụng cho tất cả các loại hình thiên tai. Đối với đồng bào ven biển thì sẽ đa phần là dông lốc, bão, lũ lụt, nước biển dâng. Thực ra không ai hiểu người dân bằng chính họ, và họ sẽ biết chính xác thế nào là tốt nhất cho họ và cách chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống của họ.
Thưa ông, là với cái phương châm 4 tại chỗ thì trước khi thiên tai xảy ra, trong thiên tai và sau thiên tai thì cần phải chuẩn bị như thế nào với cái yêu cầu 4 tại chỗ ạ?
Từ trước đến nay chúng ta không quan tâm lắm đến khâu chuẩn bị, và chúng ta hay thiên tai xảy ra thì bắt đầu mới ào ạt đi cứu trợ. Thế thì với phương châm 4 tại chỗ thì theo quan điểm của tôi là đối với các cấp chính quyền ấy thì cần phải có một kế hoạch chi tiết. Với trước thiên tai thì cái lực lượng cứu hộ tại chỗ cần phải được đào tạo một cách rất bài bản. Thế còn đối với vật tư cần phải có một kế hoạch rõ ràng, nếu thiên tai xảy ra thì lương thực đấy sẽ lấy từ đâu, hướng dẫn người dân bảo quản lương thực thế nào để khi thiên tai xảy ra mình đã sẵn sàng. Còn trong thiên tai thì tôi cho rằng là nó chỉ vận hành. Thế còn sau thiên tai chủ yếu là liên quan đến phục hồi, đặc biệt là phục hồi về mặt sản xuất, đặc biệt liên quan đến dịch bệnh, đặc biệt liên quan đến giáo dục và y tế. Thì tôi cho rằng là những cái đấy là chỉ huy tại chỗ rất là quan trọng những cái chuyện đó. Tôi cho rằng là với các xã ấy, thay vì cái việc để dành rất nhiều tiền để ứng phó thì hãy dành một phần tiền đấy để cho công tác chuẩn bị. Ý thứ hai muốn nói là bây giờ thì này tôi được biết là Bộ Nông nghiệp ấy đang thúc đẩy một cái tiến trình lồng ghép quản lý rủi ro thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một phần ngân sách hàng năm của Ủy ban Nhân dân xã cho việc chuẩn bị cái ứng phó với thiên tai.
Xin trân trọng cảm ơn ông.
Tiếp theo đây là những biện pháp cụ thể giúp quý vị và các bạn chủ động phòng chống và giảm thiểu các thiệt hại do siêu bão gây ra.
1. Xây dựng các nhà ở kiên cố, thường xuyên chằng chống nhà cửa để tăng độ vững chắc nhằm đề phòng bão. Ở các cửa biển, ven biển, nơi trống trải, nếu nhà ở lợp bằng lá, tôn trắng kẽm, fibro xi măng, ngói, có thể dằn lên mái nhà các loại thanh nẹp bằng gỗ, sắt, dây kẽm cỡ lớn hoặc các bao chứa cát để hạn chế tốc mái khi có bão, áp thấp nhiệt đới. Kinh nghiệm ở một số vùng thường xuyên có bão, áp thấp nhiệt đới, để bảo đảm an toàn tính mạng, người ta làm hầm trú ẩn như sau. Tìm một vùng đất cao, không bị ngập nước, xung quanh không có cột điện, cây cối lớn. Sau đó đào sâu khu đất xuống khoảng 0,5 mét. Dùng bao cát chắn xung quanh dày 2-3 lớp, cao khoảng 1,5 mét. Không nên chắn cao, đề phòng gió cuốn, phía trên phủ bằng vật liệu nhẹ. Tùy theo độ rộng, mỗi hầm như vậy có thể cho vài chục người trú ẩn, khá an toàn. 2. Ứng phó với bão. A. Đang ở trong nhà kiên cố. Bịt kín cửa và các khe cửa. Cửa càng kín gió thì chống bão, áp thấp nhiệt đới càng tốt. Vì vậy phải đóng kín cửa để tránh gió thổi tốc vào nhà. Nhà kiên cố vẫn có thể bị tàn phá cho dù không bị sập. Không ra ngoài khi có mưa to, gió mạnh để tránh bị cây ngã đổ đè lên người, gió quật ngã hay tôn bay chém vào người. Cần chú ý khi tâm bão áp thấp nhiệt đới đến thì gió và mưa ngừng hẳn, trời quang mây tạnh, nhưng ngay sau đó gió mưa lại nổi lên với hướng ngược lại. Vì vậy sau vài giờ bão áp thấp nhiệt đới đi qua thì mới nên rời khỏi nhà. B. Đang ở trong nhà không kiên cố. Nên chủ động sơ tán đến các nhà kiên cố, các công trình công cộng kiên cố như là trụ sở cơ quan nhà nước, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa để trú ẩn. Tuyệt đối không ở lại trên các chòi canh, lồng bè, nuôi trồng hải sản. Nếu có đào hầm trú ẩn thì phải nhanh chóng sơ tán xuống hầm. C. Đang đi trên đường, nhanh chóng chọn một nơi an toàn như trụ sở, cơ quan nhà nước, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa để trú ẩn. Tránh núp dưới bóng cây, nhà tạm bợ, những nơi có nhiều bảng hiệu quảng cáo, dễ gây tai nạn. D. Đang ở trên tàu thuyền. Thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin, hệ thống tín hiệu báo bão, đồng thời chú ý quan sát bầu trời và mặt biển để nhận biết thời tiết. Khi nhận được tin bão, áp thấp nhiệt đới, thì tùy thuộc vào vị trí của tàu thuyền đang hoạt động, vị trí cường độ hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới, mà kịp thời cho tàu thuyền vào bờ hoặc tránh xa vùng ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới. Nếu tàu thuyền đang ở xa bờ biển, thì điều khiển tàu thuyền tránh xa vùng bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng đi tới. D. Neo đậu tàu thuyền khi có bão, áp thấp nhiệt đới. Khi có bão, áp thấp nhiệt đới, neo đậu tàu thuyền không đúng chỗ, không đúng cách thì vẫn bị thiệt hại do tàu thuyền va đập vào nhau và do sóng đánh lật úp tàu. Để hạn chế thiệt hại khi neo đậu tàu thuyền, cần chú ý. Ở những bến bãi không có cầu tàu thuyền thì neo đậu tàu thuyền theo hướng thẳng góc với bờ, giữ cho khoảng cách giữa các tàu thuyền đủ rộng để tránh va đập vào nhau. Tuyệt đối không neo đậu tàu thuyền theo hướng song song với bờ, vì như thế tàu thuyền rất dễ bị sóng đánh thẳng vào mạn làm lật úp tàu. Thả cả neo đáy và neo bờ để giữ cho tàu thuyền cố định. Sử dụng các lốp, vỏ xe hơi cũ treo ở thành tàu thuyền, mạn tàu thuyền và cả mũi tàu thuyền để hạn chế va đập vào nhau và va đập vào cầu tàu thuyền. Không neo đậu tàu thuyền dưới hoặc là bên cạnh các cầu giao thông, không lấy trụ cầu để buộc neo. E. Dự trữ thức ăn, nước uống cho gia đình tối thiểu 7 đến 10 ngày. Chuẩn bị các loại đảm bảo ánh sáng như là đèn dầu, đèn pin, hộp ga. Chuẩn bị thuốc chữa bệnh thông thường để sử dụng. G. Chủ động thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm nuôi trồng thủy hải sản trước khi bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ để giảm thiểu thiệt hại.
Chương trình Sống Cùng Biển xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Sống Cùng Biển.
Sống Cùng Biển.
Ngày 26 tháng 9 năm 2009, một áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão mang tên quốc tế Kensan, tức bão số 9 của Việt Nam. Đây là cơn bão được so sánh ngang với siêu bão Sansan đã hoành hành tại nước ta và gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Số người tử vong vì siêu bão này là 163 người, 17 người mất tích. Gió bão còn làm sập khoảng 100 căn nhà, gây hư hỏng khoảng 2.200 căn nhà khác cùng nhiều trường học, làm hư hại hàng chục ngàn hecta lúa, hoa màu.
Tối ngày 17 tháng 7 năm 2010, bão Côn Sơn đã đổ bộ vào khu vực Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định với tốc độ gió từ 75 đến 117 km/h, tương đương cấp 11, cấp 12. Cơn bão đã để lại hậu quả, 12 người chết, mất tích, hàng chục tàu, thuyền lớn bị đắm, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng.
Gần đây nhất, bão Hải Yến đổ bộ vào khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh. Sáng sớm ngày 11 tháng 11 năm 2013, sau khi hoành hành Philippines với sức gió mạnh cấp 11, giật tới cấp 13. Siêu bão Hải Yến đã làm cho 13 người chết và 81 người bị thương.
Chào quý vị và các bạn. Hẳn nhiên sau khi nghe những thông tin vừa rồi, chúng ta đều cảm thấy lo lắng, không biết liệu mùa mưa bão năm nay, Biển Đông sẽ phải đón bao nhiêu cơn bão. Không chỉ thiệt hại về người, mà những trận siêu bão với sức gió lên tới cấp 12, giật trên cấp 14, 15 sẽ gây ra những thiệt hại vô cùng lớn về tài sản, đặc biệt là căn nhà mà bà con đã phải tích cóp cả đời mới dựng được. Để chịu được sức gió mạnh tới cấp 14, 15 thì bà con cần lưu ý gì khi xây nhà ở vùng biển thường xuyên phải hứng chịu những cơn bão lớn? Đây là câu hỏi mà phóng viên Thanh Hương đặt ra với bà Lê Thị Thúy Hà, Phó trưởng phòng nghiên cứu chiến lược và chính sách phát triển đô thị, Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn Quốc gia.
Thưa bà, khi mà xây dựng một cái công trình nhà ở cho người dân ven biển, nơi mà thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, thì theo bà, chúng ta phải tuân theo những cái nguyên tắc bắt buộc như thế nào để đảm bảo một cái ngôi nhà có thể sống chung với bão lũ?
Thì thứ nhất là phải rất là linh hoạt, không nên là làm nhà theo kiểu như là chỉ riêng một khối không. Nên làm các khối linh hoạt khác nhau để khi mà gió biển thổi vào thì những cái khối linh hoạt đấy thì nó phân tán lực ra và nó đỡ bị sập đổ hơn là nhà nguyên một cái khối rất là to.
Ngoài cái việc mà bố trí thiết kế những cái khối linh hoạt thì phần móng và phần tường, phần mái có cần cái lưu ý gì đối với những cái công trình nhà ở ở những cái vùng mà thường xuyên phải đối mặt với thiên tai không thưa bà?
Vâng, đối với phần móng thì tùy theo từng nền đất của từng địa phương, còn một số các nguyên tắc khác như chẳng hạn như mặt bằng thì không nên làm dàn cả nguyên cái mặt chiều dài ra phía mặt gió, vì như vậy thì là gió thổi trực diện vào thì dễ bị lật, bị tốc hoặc là cái tường bị phá hủy. Thì nguyên tắc người ta nên quay cái đầu hồi, tức là cái chiều ngắn hơn về phía chiều gió, và không nên làm những cái nhà mà mặt bằng quá lắt léo, ví dụ như là hình chữ U hay hình chữ O, nó sẽ tạo cái luồng gió xoáy, gió quẩn và nó sẽ bị tốc, không phải là do gió bên ngoài mà do chính do cái luồng gió quẩn. Đối với những cái mặt nhà mà hướng về phía biển, tường thì nên rằng bằng bê tông hay rằng bằng cốt thép, ngay cả cửa sổ, cửa ra vào cũng nên có những cái hệ rằng đấy. Và những cái hệ rằng đấy thì tưởng là mỏng manh nhưng thực ra rất là có tác dụng. Nó kết cấu ngôi nhà thành một cái khối neo buộc vững chãi và sẽ khó bị sập, bị lốc. Đối với những mái nhà thì không nên đua ra quá nhiều.
Thưa bà, là có một thính giả sống ở một cái xã ven biển của huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định ạ. Họ có hỏi rằng là bây giờ họ muốn sử dụng cái nguyên vật liệu đó là xi măng bền sun phát ạ. Thì liệu rằng cái khả năng chống chịu ở được những cái vùng thường xuyên phải đối mặt với thiên tai thì như thế nào ạ?
Ở Viện Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng thì đã cũng có khá nhiều cái nghiên cứu về loại vật liệu thì nó khá là tốt và rất là phù hợp cho từng môi trường. Bên cạnh đó thì tôi thấy rằng là việc sử dụng những cái vật liệu địa phương chẳng hạn như là vách lá, vách nứa ở cái vùng Đồng Tháp thì là bên ngoài cái vách bằng bê tông đấy thì họ phủ thêm một cái lớp vách lá thì nó chống nhiệt rất là tốt.
Một thính giả khác cũng sống ở vùng ven biển thì họ hỏi khi mà họ xây nhà thì họ xây cái tường dày 15 cm ạ, thì với cái độ dày của tường như vậy thì cái khả năng mà chống chịu được gió ở cái cấp độ bao nhiêu ạ?
Bản thân cái tường xây 15 cm đấy không phải là một thông số đầy đủ, mà cái việc đấy là phải chúng ta liên kết với cái hệ thống chịu lực, là cái hệ thống cột, hệ thống rằng như thế nào. Chẳng hạn như chúng ta có thể xây tầng thấp hơn, nhưng mà cái hệ thống rằng bê tông để liên kết với toàn bộ các hệ thống chịu lực khác, nếu mà chúng ta liên kết tốt và đúng nguyên tắc thì nó có thể chịu lực tốt hơn.
Có một thính giả ở thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An ạ, thì họ lại đặt câu hỏi như thế này ạ. Trong phần mái, nếu mà các hộ mà sử dụng mái tôn hoặc là mái ngói thì có cái lưu ý gì khác nhau không ạ, thưa bà?
Đối với cái vùng bão lũ thì cái việc dùng ngói nó có thể nó không cơ động bằng dùng những loại vật liệu khác. Nhưng mà ngói là một cái vật liệu truyền thống cách nhiệt rất là tốt và đồng thời cái tính thẩm mỹ nó cũng rất là cao. Cho nên nếu mà dùng ngói thì các bạn có thể nên nghiên cứu cái việc dán ngói lên một lớp mái bằng bê tông dốc. Như vậy thì vẫn có thể vừa cách nhiệt tốt, chống thấm tốt và đồng thời vẫn giữ được cái sự cơ động và cái sự ứng phó với những cái hiện tượng thiên nhiên phức tạp. Mái tôn thì nên chọn những cái loại có những cái chỉ số kỹ thuật cách âm, cách nhiệt, chịu lực tốt. Tôi cũng đặc biệt lưu ý với các bạn cái việc liên kết với nhau và liên kết với các hệ thống kết cấu khác là một cái sự cực kỳ quan trọng đối với các cái nhà ven biển.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngoài những cái lời tư vấn cụ thể về những cái yêu cầu kỹ thuật thì bà Hà cũng lưu ý đối với những cái công trình mà xây dựng nhà ở những cái khu vực ven biển là có thể tùy vào khả năng điều kiện kinh tế của từng gia đình và người dân chọn những cái kiểu dáng và quy mô nhà ở cho phù hợp, nhưng mà khi xây dựng thì bắt buộc là phải áp dụng các nguyên tắc về chống bão, chống lũ và phải sử dụng những cái vật liệu phổ biến và có thể mua được ở mọi nơi. Đồng thời là cũng phải tận dụng tối đa những cái nguyên liệu tại địa phương để giảm cái giá thành. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Hà đã cung cấp những cái thông tin mà vô cùng bổ ích cho bà con sống ở những cái khu vực ven biển trong chương trình hôm nay.
Xin cảm ơn phóng viên Thanh Hương và những thông tin vô cùng hữu ích mà bà Lê Thị Thúy Hà vừa cung cấp cho chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, từ trước đến nay, hầu như các quy chuẩn xây dựng công trình dân dụng của chúng ta đều chưa chú ý việc phòng chống siêu bão. Qua khảo sát thực tế ở Đà Nẵng cho thấy, những căn nhà bị sập đổ sau những cơn bão lớn đều là những nhà có tường xây không chịu lực, tường chỉ xây 10 cm nhưng lại không có trụ bê tông, không giằng sắt, kết cấu không phù hợp, hoặc nhà ở riêng lẻ, trống trải, xây gạch đơn giản, lợp tôn, đóng trần. Để chống chọi với những cơn bão lớn, tại nhiều địa phương ven biển miền Trung của nước ta hiện đang áp dụng mô hình nhà lõi chống bão. Vậy nhà lõi chống bão có đặc điểm gì, hiệu quả và tính phổ quát của nó ra sao? Ông Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam sẽ giới thiệu về mô hình này.
Nhà lõi là một cái nhà mà có bộ khung cứng, vững chắc, bão đến không đổ, không bay mái, không sập tường. Thế mà khi lũ về, hoặc bão đến bất chợt thì có thể leo lên trụ ngay và có thể mang cái thóc gạo rồi thức ăn nước uống lên đó. Chúng tôi đã làm việc này tại Quảng Ngãi, tại Quảng Nam, tại Nghệ An và rất thành công và đồng bào đã ủng hộ việc này.
Ông Nguyễn Tấn Vạn cũng cung cấp một số lưu ý khi xây nhà theo mô hình nhà lõi chống bão.
Tốt nhất là xây ngay trong khuôn viên của nhà mình và bên cạnh cái nhà mình, có thể bên cạnh bếp, nhưng mà làm sao là lũ về có thể là chuyển ngay đồ đạc lên trên ngay. Chúng ta có thể tạo ra một cầu thang nối với hành lang của cái nhà cũ, chúng ta có thể leo lên cái nhà đó. Chúng tôi đã xây cái nhà đó bằng 4 khung cột và đổ sàn bê tông, cầu thang một nhịp thôi, có thể làm bằng sắt, bằng gỗ hoặc xây bằng gạch, nhưng một chiều thôi. Thì cái bậc thang này có thể là 20x20, không cần dí dắt, không cần đi cong queo, có thể làm thẳng để chúng ta sẽ đi nhanh, rút nhanh. Thì đấy là vấn đề mà tôi khuyên bà con.
Sống cùng biển. Kinh nghiệm của bạn, trải nghiệm của tôi, kiến thức để sinh tồn và phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những giải pháp quan trọng của cư dân sống ở những vùng ven biển thường phải đối mặt với các cơn bão lốc xoáy hoành hành trên thế giới là quy định xây phòng an toàn chống bão ngay trong nhà, gọi là safe room. Đây là một giải pháp rất nên tham khảo ở một nước thường xuyên phải hứng chịu những cơn bão lớn như ở nước ta.
Theo kinh nghiệm tại Mỹ, các safe room đã cứu sống sinh mạng nhiều người khi nhà sập do bão. Ở nước ta, việc xây toàn bộ căn nhà kiên cố thì tốn kém, nhưng nếu tạo ra một góc kiên cố vài mét vuông thì lại khả thi. Nhìn hàng ngàn căn nhà bị tàn phá nặng nề tại Đà Nẵng, hay cảnh vận động nài ép người dân rời nhà tránh bão trước đó, ta nhận ra một giải pháp dung hòa khả thi, đó là xây dựng một safe room tại nhà vừa đảm bảo an toàn tính mạng cho dân, vừa giải quyết được cái khó của việc di tản hàng chục ngàn người. Tổ chức Phòng chống thiên tai Mỹ có đưa ra một số khuyến cáo về xây dựng phòng an toàn chống bão trong nhà như sau. Khác với các loại thiên tai như gió xoáy chỉ lướt qua vài phút, bão thì kéo dài nhiều giờ, có khi lên tới 12 giờ. Chính vì vậy, safe room cần đủ rộng và có một tiện nghi để tồn tại. Kích thước nếu được nên là 1 mét vuông cho một người. Nước và các vật dụng tối thiểu, đồ cấp cứu phải được để sẵn trong phòng an toàn này, kể cả có thể đi vệ sinh. Các nguy hiểm của bão ngoài sập nhà còn là các vật liệu nhọn, sắc, bay khắp nơi với tốc độ cực lớn như tôn, các mảnh gỗ, sắt, thường dễ gây thương vong. Và tiếp nữa còn là nước biển dâng trào trong những vùng ven biển. Do đó, khi xây safe room cần nhớ. Thứ nhất, kết cấu tường của phòng an toàn phải độc lập, không gắn kết với kết cấu nhà. Điều này giúp cho safe room không bị kéo sập khi nhà bị sập. Thứ hai, nếu bạn định chọn phương pháp gia cố một phòng của nhà, phòng tắm hay là nhà kho để làm safe room, nhớ phải gia cố tường thật kỹ để tránh tình trạng các vật nhọn có thể đâm thủng. Thứ ba, ở những nơi quá gần biển và có khả năng nước biển dâng cao khi có bão thì không nên làm phòng an toàn, trừ phi bảo đảm các phòng này nằm cao hơn mực nước biển có thể dâng trào tới.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình Sống cùng biển phát trên tần số FM 96.5. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.
Sống cùng biển.
Sống cùng biển.
Thưa quý vị và các bạn, khi đánh bắt trên biển xa, bên cạnh việc phải đối mặt với thiên tai bão tố, thì ngư dân cũng thường gặp phải những rủi ro, thậm chí là tai nạn lao động. Điều đáng nói là mỗi khi xảy ra tai nạn, ngư dân thường lúng túng trong sơ cấp cứu. Bởi lẽ, lâu nay, việc hướng dẫn tập huấn cho thuyền trưởng và ngư dân những kỹ năng xử lý tai nạn trên biển vẫn còn bỏ ngỏ. Phóng sự của Cơ quan Thường trú Miền Trung Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh thực tế này.
Đã hơn 5 năm kể từ ngày bị tai nạn trên biển, nhưng anh Lâm Thanh ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa hết bàng hoàng mỗi khi nhắc đến tai nạn cướp đi bàn chân trái của mình. Anh Thanh cho biết, năm đó, anh cùng bạn trai đang đánh bắt cá tại khu vực quần đảo Trường Sa. Trong đêm tối, khi kéo lưới lên, không may dây lưới quấn vào chân trái, siết mạnh làm dập bàn chân. Sau khi sơ cứu, tàu cá của anh Thanh tức tốc chạy vào đất liền, nhưng vết thương quá nặng nên phải tháo bỏ khớp bàn chân. Theo các bác sĩ thì vết thương của anh Lâm Thanh không nghiêm trọng để buộc phải tháo khớp bàn chân như vậy. Nhưng do việc sơ cấp cứu ban đầu không đúng cách dẫn đến hậu quả này. Bác sĩ Nguyễn Tiến, Bệnh viện Đa khoa Đặng Thị Trâm, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
Các chủ tàu cũng chưa có cái quan tâm đến mức mà bảo hộ lao động hoặc là về huấn luyện cấp cứu trên biển nhiều. Thành thử đa số bệnh nhân vào đây thì rất là nặng nề.
Tàu cá của ngư dân đánh bắt trên biển thường cách bờ ít nhất 100 hải lý trở lên. Trong quá trình lao động trên biển, không tránh khỏi những hiểm nguy rủi ro. Tuy nhiên, trước mỗi chuyến biển, các chủ tàu cá đều tập trung lo chuyện hậu cần, chỉ ít quan tâm đến an toàn lao động trên biển. Vì thế, mỗi khi trên tàu có tai nạn lao động, thì đành bỏ dở chuyến biển quay về bờ để cấp cứu cho ngư dân. Ông Nguyễn Tiến ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, gặp trường hợp này, chủ tàu thường lỗ phí tổn.
Khi mà bị tai nạn một thuyền viên như vậy thì chuyến biển đó là tàu phải lỗ, phải chạy thẳng vào đất liền.
Khi ngư dân bị nạn trên biển, thì Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cũng khó có thể điều tàu đến kịp thời để cấp cứu vì có đến hàng trăm nghìn tàu cá hoạt động trên biển khơi. Chính vì thế, việc trang bị các tủ thuốc y tế trên tàu cá và tập huấn kiến thức sơ cấp cứu ban đầu cho ngư dân là hết sức cần thiết nhằm hạn chế rủi ro khi gặp tai nạn lao động trong quá trình đánh bắt trên biển.
Sống cùng biển. Kinh nghiệm của bạn, trải nghiệm của tôi, kiến thức để sinh tồn và phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, phóng viên Thanh Hương đã có mặt tại một buổi tập huấn kỹ năng ứng phó với tai nạn rủi ro trên biển do Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam thực hiện ngay tại Cảng Cá, Bãi biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Hy vọng những câu hỏi trực tiếp của ngư dân và lời giải đáp của cán bộ trung tâm, ông Nguyễn Thành Trung sẽ thực sự hữu ích với bà con. Xin mời biên tập viên Thanh Hương.
Xin chào quý vị và các bạn ạ. Hiện nay thì chúng tôi đang có mặt tại cảng cá Cửa Lò của thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Và hôm nay là một cái buổi tuyên truyền tư vấn trực tiếp cho bà con ngư dân về những sự cố trên biển và cách xử lý như thế nào. Bây giờ là những cái câu hỏi trực tiếp của bà con ngư dân ạ. Vâng, xin mời anh ạ.
Như em hỏi cái như trường hợp tùy thuộc cấp cứu đấy là dân mua hay là của nhà nước?
Vừa rồi là câu hỏi của ngư dân Nguyễn Văn Quế ở khối 1 thị xã Cửa Lò. Vâng, và bây giờ thì ông Trung sẽ có những cái giải đáp.
Hàng năm thì trung tâm cũng có đi phát những túi thuốc y tế, mà trong đấy túi y tế có tất cả những cái trang bị về thuốc cơ bản để cho bà con ngư dân chúng hành trình trên biển an toàn. Và gặp mà bà con hay gặp một số những cái vấn đề bệnh cơ bản, cái số lượng túi thuốc cũng không thể làm mà trang bị hết cho toàn bộ cho bà con trên biển được ấy. Thì những cái thuốc này rất là dễ mua, và để cái chi phí mua túi thuốc này để bảo vệ cái sự an toàn của mình trên biển thì không quá là đắt đỏ, mà bà con mình có thể hoàn toàn có thể tự trang bị được. Tất cả những cái sự cố mà bà con gặp trên biển ấy, thì cái hình thức đầu tiên nếu như bà con mà tự hỗ trợ nhau được thì đấy là hình thức cứu nạn có thể là nhanh nhất và hợp lý nhất. Chứ còn khi mà đã có những cái sự cố mà ngoài cái khả năng mà bà con tự khắc phục được thì bà con có thể liên hệ về trung tâm.
Chờ thời gian của tàu cứu hộ ra cũng lâu lắm.
Tùy thuộc vào cái thời gian bên trung tâm nhận được thông tin của mình thôi. Nếu như mà trung tâm nhận được thông tin ngay mà cái tình huống cứu nạn mà thật sự là khẩn cấp thì trong vòng tầm khoảng 30 phút là trung tâm sẽ điều tàu ra hỗ trợ bà con.
Và bây giờ là một cái tình huống khác của ngư dân Mai Văn An, cũng thuộc khối 1 của thị xã Cửa Lò.
Ở ngoài biển á, trường hợp trục trặc nhiều cái vấn đề lắm. Ví dụ như nước vào này, hay là cá nhiều nó nghiêng quá là nước vào. Thì trường hợp đó là phải xử lý như thế nào?
Không có gì quan trọng hơn bằng tính mạng con người cả. Thì trong cái cuộc hành trình của mình, cái việc bảo vệ tài sản thì tất nhiên là điều quan trọng nhất. Thế nhưng mà không có gì quan trọng hơn bằng tính mạng con người. Thì trong cái quá trình nếu như mà hành trình trên biển mà tàu gặp sự cố mà nước vào, tình huống mà tàu còn khắc phục được, còn có thể bơm nước ra ngoài, còn duy trì cái sự tồn tại trên tàu được, thì trung tâm cũng khuyến cáo là ngay trong trường hợp đấy thì một là các bà con liên hệ với tổ đội của mình để cùng khắc phục cái sự cố của tàu. Nếu như mà cùng khắc phục được, cùng kéo tàu về được thì đấy là cái hình thức đảm bảo gọi là trọn vẹn và an toàn nhất. Còn trong trường hợp mà không thể khắc phục được tàu, tất nhiên là tàu rất nhiều cá thì là cái điều rất đáng tiếc, nhưng mà không có gì quan trọng bằng tính mạng của mình cả. Thì trong trường hợp thế thì trung tâm khuyến cáo bà con lên bỏ tàu.
Nếu như trong lúc chúng tôi đi biển đang hành nghề như thế thì chúng tôi gặp giống tố không kịp xử lý, thì chúng tôi muốn anh tư vấn cho chúng tôi làm như thế nào để chúng tôi về bờ được an toàn.
Thường trước những cơn bão đến thì có trực canh trên cái tần số báo tin dự báo thời tiết không ạ?
Trực canh thì tàu mình không có, nhưng mà nghe đài vẫn có.
Thì những cái thông tin bão thường là phải có trước khi bão đến tầm khoảng từ 1 đến 2 ngày. Thì bà con cố gắng nghe những thông tin bão đấy. Có những cái vị trí bão, đường đi của bão như nào thì bà con biết cái đường đi của bão. Thứ nhất là có thể tránh được đường đi của bão. Cái thứ hai là trong quá trình hành trình mà cái tuyến hành trình của mình lại trùng với đường đi của bão thì bà con cố gắng là tìm đến những cái địa điểm gần bờ gần nhất để lưu đậu tránh trú bão cho tàu mình. Thì là có 12 điểm tránh trú bão mà đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 1349.
Nhưng mà tôi muốn hỏi là khi lốc tố bất ngờ, còn bão gió thì chúng tôi nghe đài thường xuyên rồi, để về tránh trú an toàn, chúng tôi muốn hỏi thế thôi.
Trong cái trường hợp mà giông tố bất ngờ thì cũng thật sự là cũng rất là khó xử lý trong tình huống đấy. Tại vì đấy là cái yếu tố tự nhiên của thiên nhiên thì không ai thể nói trước được cái điều gì cả. Thì cũng chỉ mong làm sao các bác là cố gắng là giữ tay lái vững tay chèo, bình tĩnh điều khiển con thuyền của mình làm sao mà tránh khỏi cái vùng gió xoáy lốc tố đấy càng xa càng tốt thôi.
Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những cái tình huống rất phổ biến bà con ngư dân gặp phải khi mà đi mưu sinh trên biển. Và những cái thông tin của ông Lê Thành Trung vừa chuyển tới bà con thì hy vọng là sẽ giúp bà con có thêm những cái kiến thức để xử lý những cái tình huống sự cố rủi ro trên biển. Trong trường hợp mà nếu như chúng ta muốn liên hệ khẩn cấp thì hãy gọi tới Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam theo số điện thoại 043-768-3050. Đối với các tàu cá mà đánh bắt xa bờ được trang bị ECOM thì có thể gọi cấp cứu trực tiếp trên tần số 7903. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn, và xin cảm ơn ông Lê Thành Trung đã tham gia tư vấn cho bà con trong buổi ngày hôm nay ạ.
Thưa quý vị và các bạn, cần phải xử lý ra sao nếu chẳng may gặp phải những rủi ro trong khi làm việc trên biển? Kỹ năng nào cần thiết để sơ cấp cứu nạn nhân khi xảy ra tai nạn? Đây là những câu hỏi mà phóng viên đã đặt ra với ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, có thể nói là có rất nhiều những cái nguy cơ xảy ra tai nạn lao động trên biển. Vậy thì theo ông, là để giúp bà con giảm thiểu được những cái rủi ro và hạn chế tai nạn như vậy thì bà con cần lưu ý những cái điều gì khi mà đi ra khơi đánh bắt ạ?
Trước khi ra biển thì là bà con cần phải chuẩn bị những cái dụng cụ, những cái trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho chuyến đi. Thứ nhất là về tình trạng kỹ thuật, là bà con trước khi đi ra biển dài ngày phải kiểm tra lại các máy móc, thiết bị của tàu để tránh gặp cái trường hợp hỏng hóc. Cái thứ hai là chúng ta phải kiểm tra những cái trang thiết bị về cứu sinh, ví dụ như là áo phao, như là phao tròn. Thì áo phao thì phải dùng đủ cho tất cả các cái thành viên ở trên tàu. Thứ ba là chuẩn bị về các cái thuốc và dụng cụ y tế, hoặc là một số các cái băng gạc, rồi các cái dụng cụ để sơ cấp cứu, cầm máu, băng bó vết thương. Cái tiếp theo nữa là các cái trang thiết bị về thông tin liên lạc. Đối với tàu cá ấy, hoạt động xa bờ thì chúng ta phải có máy MFHF, tức là bà con hay gọi là cái máy ICOM đấy, để thông tin liên lạc ở trên biển.
Còn trong trường hợp mà bà con không may mà xảy ra những cái tai nạn lao động trên biển như vậy thì cách cầm máu vết thương và sơ cứu ban đầu phải được xử lý như thế nào thưa ông?
Vâng, cái sơ cấp cứu ban đầu ấy, đối với những cái người mà bị thương hay bị nạn ở trên biển là rất là quan trọng. Đối với các vết thương hở, vết thương mà chảy máu thì bà con phải tìm cách để cầm máu được. Còn đối với các cái vết thương ví dụ như là gãy xương thì phải cố định được cái xương gãy, như là gãy xương đùi chẳng hạn, thì thông thường là cũng có xu hướng là chọc vào các cái động mạch ở đùi. Do vậy là càng phải cố định chân của nạn nhân lại.
Để tìm kiếm cái sự hỗ trợ liên lạc từ phía đất liền thì bà con ngư dân có thể liên lạc với cái số điện thoại nào để có thể ứng cứu nhanh nhất?
Sau khi bà con sơ cứu xong ấy, thì bà con gọi trên cái tần số 7903 kHz là cái tần số cấp cứu và cứu nạn. Khi nhận được thông tin thì chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành tư vấn về y tế trên cái tần số đấy cho bà con đối với từng trường hợp cụ thể. Và sau đó tùy thuộc vào tình trạng của bệnh nhân và chúng tôi sẽ có những cái biện pháp tiếp theo, ví dụ như là điều động các cái phương tiện tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng ra để ứng cứu nạn nhân về bờ. Đấy, có một cái số trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hải Việt Nam chúng tôi trực 24/24 giờ là 043-768-3050.
Xin trân trọng cảm ơn ông.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sống cùng biển của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Hạnh Vân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.